Kinh A-di-đà yếu giải tinh hoa lục do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Hội Tịnh Tông Mã Lai Á tháng 11 năm 1993 và do cư sĩ Thanh Trí chuyển ngữ tại Sydney, Úc Đại Lợi tháng 4 năm 2006. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin lật kinh bản trang 11, từ hàng thứ nhất bắt đầu xem. Lý trì giả chính Tây Phương A Di Đà Phật thị ngã tâm cụ, thị ngã tâm tạo, tức dĩ tự tâm sở cụ, sở tạo hồng danh, vi hệ tâm chi cảnh, lệnh bất tạm vong giả. Đoạn này, lý rất sâu, chẳng phải kẻ sơ học như chúng ta có thể hiểu nổi. Quả nhiên, nếu đem sự việc này hiểu rõ, có thể nói rất nhiều vấn đề nghi nan cả thảy đều giải quyết hết. Kinh Lượng Đại Thừa 10 phần có đến 8-9 đều là thuyết minh chân tướng của sự thật này. Chữ ngã cho nói ở đây tuyệt đối chẳng phải chữ ngã trong quan niệm của chúng ta hiện nay. Trong quan niệm của chúng ta hiện nay là ngã chấp, là chấp trước, cũng tức là Phật trong kinh điển thường nói đến vô ngã. Vốn là vô ngã, nay chấp trước thân này là ngã. Đây là sai lầm. Như vậy, có cái chân ngã hay không? Thừa có. Phật nói với chúng ta, trong bốn tịnh đức của Niết Bàn, có thường lạc ngã tịnh. Chữ ngã đó mới là chân ngã. Hiện nay chúng ta chấp trước đó là giả ngã. Tâm cụ tức là chân tâm của chúng ta, bản tánh vốn đầy đủ. Sự việc này nếu như chẳng phải triệt để giác ngộ thì rất khó thấu hiểu, cũng rất chẳng dễ nói rõ được. Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư lúc khai ngộ nói, nào ngờ tư tánh vốn là đầy đủ. Chữ đầy đủ đó tức là chỗ này là thị ngã tâm cụ, tâm ta đầy đủ, tức là nghĩa này. Đại sư Huệ Năng lúc khai ngộ mới hiểu rõ việc này, cho thấy rằng chẳng phải người thường chúng ta hiểu rõ được. Ngài lại nói, nào ngờ tự tánh sanh được vạn pháp. Câu sanh được vạn pháp tức là chỗ này nói thị ngã tâm tạo, là tâm ta tạo. Sanh được vạn pháp cùng tạo vạn pháp ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Cho nên đây là cảnh giới của người khai ngộ, ngộ rồi khởi tu, đó tức là lý trì. Trước khi chưa khai ngộ, việc tu hành này phía trước nói đó là thuộc về sự trì, ngộ và chưa ngộ. Về việc tu học các pháp môn khác quan hệ rất lớn. Tuy nhiên ở pháp môn tịnh độ thì quan hệ chẳng lớn, ngộ thì được vãng sanh, không ngộ cũng vẫn được vãng sanh. Chẳng có nói anh chưa khai ngộ thì chướng ngại anh vãng sanh, chẳng có việc này. Không khai ngộ cũng được vãng sanh. Pháp môn này tiện lợi, pháp môn này thù thắng, các ba pháp môn khác không khai ngộ thì không được, không khai ngộ thì không ra khỏi tam giới. Quan hệ rất lớn. Chẳng những A-di-đà Phật, Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là chúng ta tâm cụ, tâm tạo, tận hư không biến pháp giới. Tất cả chư Phật, vô biên sát hải, thập pháp giới y chánh trang nghiêm, gồm cả cái thế giới hiện tại này của chúng ta, đều là tự tánh vốn sẵn có đầy đủ của chúng ta, đều là cảnh giới của tự tánh biến hiện ra. Rời khỏi tâm tánh, chẳng có một pháp nào có thể đạt được. Những lời này tôi cũng chẳng nói nhiều nữa, nói nhiều cũng không dễ thể hội được. Quý vị nếu muốn thật sự khế nhập cảnh giới này, nơi giáo hạ đó tức là thâm nhập kinh tạng, đây là một con đường. Không đi con đường của giáo hạ đó thì phải tham thiền. Tham thiền cũng khá chẳng dễ. Quý vị xem Lục Tổ Đại Sư nói rất hay, đối tượng của thiền là hạng người nào? Là người thượng thượng căn tánh. Người thượng thượng căn tánh tham thiền mới có thể khai ngộ. Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc, có thể nói thời đại ấy của việc của Huệ Năng Đại Sư, phong trào thiền tông đã đạt đến tại Trung Quốc là đến đỉnh cao tột bậc. Nhưng những người được thành tựu thật sự tham thiền khai ngộ, minh tâm kiến tánh, quả có thể nói là cực thành một thời, không tiền khoáng hậu. Có bao nhiêu người dưới hội của Lục Tổ được đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh? Trong kinh điển Thiền Tông ghi rất rõ ràng là 43 người. Quý vị nên biết, những người theo Lục Tổ Đại Sư tham thiền, theo tôi thấy không chỉ có 1-2 vạn người. Trong số người nhiều thật, chỉ có 43 người khai ngộ. Trước Lục Tổ Đại Sư, người khai ngộ thì có, nhưng không nhiều như vậy. Lục Tổ Đại Sư trở về sau cũng có khai ngộ, cũng chẳng có nhiều như vậy. Cho nên hội đó của Ngài quá là không tiền khoáng hậu. Do đây có thể biết, pháp môn thiền hay, quả thật là hay. Tuy nhiên, tham thiền khai ngộ thì không dễ. Trước kia, Đàm Hư Pháp Sư lúc khai thị tại Hồng Kông từng nói Ngài đem thiền và tịnh hai pháp môn này là một cuộc so sánh. Ngài nói trong đời Ngài, Lão Pháp Sư Đàm Hư là một đại đức cận đại của chúng ta, vô cùng có thành tựu, là vị tổ sư cận đại nhất của Tông Thiên Thai. Ngài vãng sanh tại Hồng Kông 90 mấy tuổi. Ngài có một cuốn tự truyện tên là Ánh Trần Hồi Ức Lục, là do trò của Ngài là Đại Quang ghi lại bút ký. Lão Hòa Thượng nói ra học trò ghi lại bằng bút ký. Quyển Ánh Trần Hồi Ức Lục này quý vị có thể xem thử. Ngài nói trong một đời Ngài thấy được rất nhiều vị đại đức tham thiền, đương nhiên nghe được lại càng nhiều hơn. Tham thiền, được thiền định, Ngài thấy qua, cũng từng nghe qua. Còn khai ngộ, trong một đời Ngài, một người cũng chẳng thấy qua, cũng chẳng có nghe qua. Thì anh mới biết khổ biết mấy. Thiền chẳng khai ngộ, chỉ được định. Được định, tỉ như nói vừa xếp hàng đôi chân nhập định, có thể một tuần lễ không xuất định, hai tuần lễ không xuất định, thậm chí 2-3 tháng không xuất định. Định công rất sâu, đó là được thiền định, nhưng chưa khai ngộ. Thật sự được thiền định, tương lai đi đến đâu? Sau khi chết, đến được tứ thiền thiên. Còn công phu cao hơn nữa thì sao? Thì đến tứ không thiền, đến nơi đó đi vãng sanh, không ra khỏi tam giới. Trên trời phước báo lớn, thọ mạng dài, tuy nhiên khi hướng hết rồi vẫn phải đọa lạc, vẫn phải luân hồi, thì đây chẳng cứu cánh. Nhất định phải khai ngộ, phải thấy tánh mới có thể liễu sanh tử, ra khỏi tam giới. Được thiền định rồi vẫn chưa được. Ngài nói một đời Ngài thấy được người niệm Phật vãng sanh, chính mắt Ngài thấy được có đến 20 mấy người. Đây chẳng phải người vãng sanh thông thường. Cái thứ nhất là không sanh bệnh, ra đi một cách đàng hoàng, không sanh bệnh, biết trước giờ chết, đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi. Trong đời Ngài thấy được hơn 20 người. Còn nghe nói đó đều là không tính, đó thì quá nhiều, đó đều tính chẳng hết. Chính mắt Ngài thấy được hơn 20 người. Điều này nói rõ niệm Phật thành tựu là vững vàng, niệm Phật thành tựu đáng tin, niệm Phật thành tựu nhanh chóng. Cho nên tâm cụ tâm tạo là lý, chúng ta biết sự việc như vậy là được rồi. Thật tại chẳng cần phải thâm nhập để liễu giải nó, bởi vì thâm nhập để liễu giải phải mất rất nhiều thời gian. Đem thời gian này để niệm Phật thì sớm đã vãng sanh rồi. Cho nên những việc này khi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới gặp được A Di Đà Phật, cả thảy đều hiểu rõ hết. Người xưa thường nói chỉ cần gặp Di Đà lo gì không khai ngộ, vừa gặp A Di Đà Phật thì đại triệt đại ngộ, thì minh tâm kiến tính ngay. Cho nên chẳng cần ở trong thời đại này của chúng ta, lãng phí nhiều ngày tháng quý báu của chúng ta. Một đoạn phía dưới đây là nói đến công phu này, bất luận sự trì, lý trì. Cho nên pháp môn niệm Phật chỗ hay ho là tại nơi đây. Sự trì, lý trì đều như nhau, đều tốt cả. Trì chí phục trừ phiền não, nải chí kiến tư tiên tận, giai sự nhất tâm. Cho nên chúng ta gọi là sự nhất tâm, lý nhất tâm bất loạn. Tuyệt đối chẳng phải nói người sự trì chỉ được sự nhất tâm, người lý trì chỉ được lý nhất tâm. Nếu anh nghĩ cách này thì là sai rồi. Vậy là sai rồi. Trì danh niệm Phật là công phu, sự trì, lý trì đều như nhau. Cần phải niệm đến phục được phiền não. Đây là trong sự nhất tâm cái cạn nhất. Phiền não tức là vọng tưởng, tạp niệm, tham sân si mạng. Một câu Phật hiệu này của ta, phiền não tuy chưa đoạn, nhưng đích thật có thể đem phiền não khống chế được, tức là phục đấy, khống chế lấy nó, khiến cho phiền não không khởi tác dụng, không khởi hiện hành, thì đây gọi là nhất tâm bất loạn. Cái này là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn hạng cạn, tuy công phu rất cạn nhưng được vãng sanh. Điều kiện này thì có thể vãng sanh. Vậy các bạn học phải đặc biệt chú ý. Có lẽ quý vị cảm xúc đến ta hiện nay niệm Phật, tuy mỗi ngày niệm được rất nhiều, nhưng vọng niệm, vọng tưởng vẫn còn rất nhiều. Đây là nói anh vẫn chưa thể phục được phiền não, vì là cảnh giới hiện nay của anh không thể vãng sanh. Tuy nhiên anh đừng sợ, tiếp tục nỗ lực để niệm. Niệm được 3 năm, 5 năm thì vọng tưởng tâm niệm tự nhiên ít đi. Tại sao vậy? Vì thời gian niệm đó lâu thì Phật hiệu công phu đắc lực. Khởi tâm động niệm, tôi đều nghĩ tưởng A-di-đà Phật, đều nghĩ đến cảnh giới Tây Phương, đều nghĩ đến A-di-đà Phật trong kinh điển với những lời giáo huấn. Đối với chúng ta, nghĩ những thứ này là tốt rồi. Thì đem những vọng tưởng tạm niệm của anh lấy đi rồi thay vào, lấy cái này để thay thế vào, thì công phu của anh dần dần sẽ đắc lực. Nếu như đem kiến tư phiền não đoạn mất, đó tức là cái tối cao nhất trong nhất tâm bất loạn. Thế như nói, chúng ta đem tâm này chia thành 9 phẩm. Phục phiền não là hạ phẩm. Kiến tư phiền não đoạn mất là thượng phẩm. Cái này là thuộc về sự nhất tâm. Bất luận sự trì, lý trì, anh xem nói được thật rõ ràng. Sự trì, lý trì, công phu tốt đều có thể đạt đến lý nhất tâm. Trì chí tâm khai, kiến bản tánh Phật, giải lý nhất tâm. Chữ tâm khai tức là trong thiền tông gọi là khai ngộ, đại triệt đại ngộ. Còn câu kiến bản tánh Phật tức là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Đây gọi là kiến bản tánh Phật. Đây là cảnh giới của viên giáo sơ trụ Bồ Tát, cảnh giới của biệt giáo sơ địa. Đây gọi là lý nhất tâm bất loạn. Vậy quý vị phải biết, chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, dù là hạ phẩm vãng sanh, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì anh sẽ gặp được A Di Đà Phật. Gặp A Di Đà Phật là ứng thân, chẳng phải báo thân, là ứng thân. Nói một cách khác thì cũng như sự nhất tâm bất loạn thì anh chứng được rồi. Anh coi cách này mau biết mấy. Khi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh. Anh thấy được báo thân của A Di Đà Phật. Thấy báo thân của Phật tức là thấy bản tánh Phật. Đó tức là lý nhất tâm bất loạn. Đây là sự tiến triển của công phu tại Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thật tại là vô cùng minh hiển, vô cùng rõ ràng, vả lại vô cùng nhanh chóng. Đương tri chấp trì danh hiệu, ký giảng dị trực tiếp. Chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật này, niệm sáu chữ này, đơn giản đấy, chẳng có gì đơn giản hơn thứ này. Vô lượng vô biên pháp môn, chỉ có pháp môn này đơn giản nhất, dễ dàng nhất. Chữ dị là dễ dàng, không khó. Bất cứ người nào cũng đều làm được cả. Bất cứ người nào cũng có thể tu, cho nên là dễ dàng. Chẳng những đơn giản dễ dàng, cái đáng quý của nó là thẳng tắc, không giống các pháp môn khác. Chẳng phải thẳng tắc, thật là quanh co uyển chuyển mới đến được Phật đạo, mới thành Phật. Còn pháp môn này là thẳng tắc đến thành Phật. Đây là bất cứ pháp môn nào đều không thể sánh nổi, cho nên nó là chỉ đốn chí viên. Giáo này gọi là đốn giáo. Ngay cả tổ sư Pháp Tướng Tông là Khuy Cơ Đại Sư, ngài có chú giải của kinh A Di Đà gọi là Thông Tán. Quý vị hãy xem lời của Khuy Cơ Đại Sư nói, ngài đều tán thán pháp môn niệm Phật là đốn giáo. Tại sao nó là đốn giáo? Trong kinh nói rất rõ ràng, một ngày đến bảy ngày thì thành tựu. Đốn là nhanh, không có thứ đệ. Còn có pháp môn nào sánh với pháp môn này nhanh hơn sao? Tìm không ra, đích thật pháp môn này 7 ngày là có thể thành tựu. Quả thật pháp môn này trong 7 ngày thì có thể thành tựu. Chí viên, viên giáo. Viên là đem chỗ có tất cả pháp môn, thấy đều bao gồm cả trong đó, thì gọi là viên giáo. Phía dưới thí dụ để thuyết minh, dĩ niệm niệm tức Phật cốt, nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật, niệm niệm đều cùng Phật tương ưng, niệm niệm thành Phật. Đương nhiên là chỉ viền chỉ đốn, viền đốn đến chỗ cùng cực, bất lao quán tưởng, giáo hạ đều phải tu quán. Tông thiên thai thì tu chỉ quán, Hoa Nghiêm thì tu pháp giới quán, Pháp Tướng Duy Thức thì tu ngũ trùng duy thức quán, giáo hạ đều phải tu quán. Chẳng cần phiền phức như vậy. Bất tất tham cứu, tham cứu là thiền tông. Hai câu nói này đã hàm chứa cả tông môn giáo hạ. Tông môn giáo hạ những phương pháp tu hành rất rườm rà, rất phiền phức, chúng ta cả thảy đều chẳng cần, vì là đơn giản biết mấy, dễ dàng biết mấy. Đương hạ viên minh, vô dư vô khuyếm. Chữ dư là có thừa, khiếm là khiếm khuyết, chẳng có, không dư không thiếu. Tức là nói pháp môn này viên mãn. Một câu A-di-đà Phật này, phép quán tưởng của giáo hạ cả thảy đều bao gồm trong đó, phép tham cứu của thiền tông cũng bao gồm trong đó. Thật sự câu nói này chẳng phải tổ sư tùy tiện nói đâu. Phật trong Đại Tập Kinh nói đến, trì danh niệm Phật đó là thượng thượng thiền. Lời này là Phật nói, cho nên tổ sư tại đây nói những lời này câu câu đều có căn cứ cả. Thượng thượng căn bất năng du kỳ khổn, chữ khổn cùng với chữ vực phía dưới đều xem như là phạm vi để giảng, không thể vượt qua phạm vi của nó. Thượng thượng căn là nói như trên hội Hoa Nghiêm, Hoa Tạng thế giới, Văn Thù Phổ Hiền, những vị đại Bồ Tát này, anh xem cả thấy đều là niệm Phật cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, là người thượng thượng căn. Hạ hạ căn diệt năng chân kỳ vực, người hạ hạ căn như trong Quán Kinh chỗ nói ngũ nghịch thập ác, lập tức phải đọa vào A Tỳ địa ngục. Những loại chúng sanh này lúc lâm chung gặp được thiện tri thức, dạy họ cầu sanh tịnh độ, họ một niệm hồi tâm, mười niệm hoặc một niệm đều có thể vãng sanh. Cho nên pháp môn này quả thật là tam căn phổ bị, lợi độn toàn thu. Cả thảy đều bao quát hết, cùng giáo hạ tông môn khác hẳn. Tông môn thiền tông chỉ độ người thượng thượng căn, còn trung hạ căn không có phần, không thể thành tựu. Còn giáo hạ tiểu thừa thì độ người trung hạ căn, đại thừa độ người trung thượng căn, đều không thể độ thoát một cách viên mãn được. Độc nhất duy chỉ có niệm Phật một môn này là viên mãn độ thoát cửu pháp giới tất cả chúng sanh. Pháp môn này bất khả tư nghị. Kim toàn do tín nguyện trì danh. Chữ kim là chỉ chỗ nói trong kinh này, có tín nguyện hành tam, sinh sinh viên cụ, sở dĩ danh đa thiện căn phước đức nhân duyên. Điều này rất trọng yếu. Chúng ta niệm Phật Lời thường hay nói, anh biết niệm hay không biết niệm? Người không biết niệm, trong miệng chỉ có một câu A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, chẳng có tín, chẳng có nguyện, đó gọi là không biết niệm. Niệm cách này, người xưa nói rất hay, hét bể cổ họng cũng luôn công. Dù là một ngày niệm 10 vạn tiếng cũng chẳng được vãng sanh. Tại vì sao? Bên trong không có nguyện, không có tín. Thế nào gọi là biết niệm? Bên trong mỗi một tiếng Phật hiệu đều có đầy đủ niềm tin kiên định và nguyện vọng mãnh liệt, thì đó là biết niệm, thì đó là tương ưng. Từng tiếng đều cùng với A-di-đà Phật cảm ứng đạo giao. Trong một tiếng danh hiệu này, quả thật là tín tâm và nguyện tâm của chúng ta đều ở ngay trong đó. Phải đem A-di-đà Phật niệm ra, phải cùng A-di-đà Phật tương ưng. Đây gọi là biết niệm. Niệm Phật như vậy thì có thể đề phục phiền não, thì có thể đoạn dứt phiền não. Người thường tuy niệm Phật, vì sao không đề phục được phiền não, không đoạn được phiền não? Thật tại mà nói, có miệng mà không có tâm. Tâm này tức là chẳng có tín tâm, chẳng có nguyện tâm, chỉ có một câu Phật hiệu trống rỗng. Cách này không được. Cách này đoạn không hết phiền não, đề không nổi phiền não. Cho nên phải biết niệm. Người biết niệm thì tín nguyện hành ba tư lương cả thảy đều đầy đủ. Đó tức là thiện căn phước đức nhân duyên đều ở ngay trong đó. Lời này là thế nào? Tín tâm là thiện căn. Chẳng có thiện căn thì bất tín. Nguyện tâm là phước đức. Chẳng có phước báo thì họ chẳng muốn vãng sanh. Những người muốn vãng sanh là đại phước báo, sanh đến Tây Phương thế giới. Cái phước báo đó, đừng nói chi nhân gian chúng ta, dù trên trời cũng chẳng sánh kịp. 28 tầng trời, có tầng trời nào sánh nổi với Tây Phương Cực Lạc thế giới? Không sánh nổi. Cho nên anh chịu đi thì là đại phước báo. Chẳng có gì lớn hơn phước báo này. Một câu A-di-đà Phật này là nhân duyên. Cho nên tín nguyện hành tức là thiện căn phước đức nhân duyên. Nói một cách khác, anh chẳng tin lắm, chẳng quá tin thì thiện căn ít, còn chẳng muốn đi thì phước đức ít. Một câu A-di-đà Phật, có lúc thì niệm, có lúc thì quên mất, nhân duyên anh ít. Trong kinh nói không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên được sanh nước kia. Giờ đây có thể biết câu Phật hiệu này không thể gián đoạn. Không những không thể gián đoạn, từng tiếng đầy đủ tín nguyện. Vậy thì thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ, vả lại ngày ngày đều đang tăng trưởng. Điều này phải biết. Điều này vô cùng vô cùng quan trọng. Đương tri tích tội. Đây là Ngẫu Ích Đại Sư cho chúng ta biết một sự thật. Chúng ta nên biết tích tội là vô thủy kiếp đến nay, tội nghiệp chúng ta đời đời kiếp kiếp tạo đó, tội nghiệp tích lũy đó gọi là tích tội. Giả như tội nghiệp này có thể tướng, chúng ta ngày nay gọi là có cái thể tích, có hình dáng dù có nhỏ hơn nữa, như nhà Phật nói vi trần, như hiện nay trong khoa học gọi là điện tử, thậm chí còn nhỏ hơn điện tử. Những thứ vật chất này chúng ta tạo một tội thì có một vật nhỏ như vậy tồn tại. Chúng ta từ vô thủy kiếp chỗ tạo tội nghiệp đó, tận hư không giới, bất năng dung thọ. Quá nhiều, cả hư không pháp giới đều chứa không hết. May thầy tội nghiệp này, tội nghiệp tạo đó chẳng có hình tướng, chẳng có thể tích. Nếu có hình tướng có thể tích thì anh sẽ cảm thấy quá kinh khiếp. Lời này là thật, một tí cũng chẳng dối. Tại sao chúng ta gặp được pháp môn thù thắng như vậy, tiện lợi như vậy, đơn giản dễ dàng, thẳng tắc như vậy, mà chúng ta tu học vẫn thấy khó khăn? Thì đó đã chứng minh rằng chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay nghiệp chướng của việc tích tội quá nặng. Pháp môn đơn giản dễ dàng như vậy mà chúng ta vẫn cảm thấy hết sức là khó khăn, nghiệp chướng quá nặng. Chúng ta không thể không cảnh giác, không thể không biết. Tuy bá niên trú giả, đây là giả sử, giả sử thọ mạng của người chúng ta sống rất lâu, có thể sống đến 100 tuổi, trên thực tế người sống đến 100 tuổi rất ít. Đây là giả thiết, anh có thể thọ mạng dài như vậy, anh sống được 100 tuổi, trú già di đà thập vạn. Anh suốt ngày niệm Phật, mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, trú già di đà thập vạn, ban ngày 10 vạn, ban đêm 10 vạn, một ngày niệm 20 vạn tiếng Phật hiệu. Đây đều là giả thiết, trên thực tế đều không làm nổi. Đây là giả thiết, nhất nhất thành diệt bát thập ức kiếp sanh tử trọng tội. Mỗi một tiếng Phật hiệu đều diệt được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Một ngày 20 vạn tiếng, mỗi ngày không gián đoạn, một niệm 100 năm, anh đã diệt được bao nhiêu tội? Những tội mà anh diệt được đó, nhiên sở diệt tội như trảo thượng thổ, chúng ta từ trên mặt đất bốc lên một nắm đất rồi rải xuống, trong móng tay còn dính lại một tí. Tội mà anh diệt chỉ nhiều như vậy, vì diệt tội như đại địa thổ, không thể sánh được. Trong kinh nói với chúng ta đó, niệm một tiếng A-di-đà Phật diệt 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Đây là thật, một tí đều chẳng phải giả. Vậy thì tôi ngày nay niệm A-di-đà Phật thì tôi đã diệt hết rồi, làm gì diệt hết được? Vì tội của anh quá nhiều là sự việc như thế đó. Tuy nhiên quý vị nên biết, khi nãy tôi đã nói đó, người biết niệm mới có thể diệt được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, còn người không biết niệm diệt không hết được nhiều như vậy. Không biết niệm là có miệng mà không có tâm, cách đó không thể diệt được tội. Diệt được tội là trong từng tiếng Phật hiệu, có tin sâu, có thiết nguyện, cách đó quả thật diệt được tội. Vả lại diệt tội lớn nhỏ thì cùng với trong kinh nói đó như nhau. Diệt 80 ức kiếp sanh tử trong tội là trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói đó, một tí đều chẳng sai. Duy niệm chí nhất tâm bất loạn, chỗ này nói đến nhất tâm bất loạn là sự nhất tâm, là có thể được rồi, là sự phát tâm của hạ phẩm là được rồi. Tại sao vậy? Vì quyết định được vãng sanh. Đới nghiệp vãng sanh, vừa được vãng sanh, tội nghiệp trong vô lượng kiếp đến nay của anh đó sẽ không sao cả. Tuy có nhưng nó không khởi tác dụng, nó cũng chẳng trở ngại sự đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi thì tiếp tục không ngừng nỗ lực tu hành, tu đến lý nhất tâm bất loạn, cũng tức là đến lúc minh tâm kiến tánh, thấy được từ tánh Phật, thì chỗ có tất cả tội nghiệp cả thảy đều tiêu sạch hết, đều không còn nữa. Điều này trong kinh có tỷ dụ, tội nghiệp giống như đêm tối, căn nhà tối tăm nghìn năm, căn phòng tối tăm này chưa từng thắp đèn, cũng chẳng có cửa sổ, đã có đến nghìn năm rồi. Nghìn năm là tượng trưng nghĩa kiếp lâu xa, đèn tối là tượng trưng tội nghiệp. Tuy là căn nhà tối nghìn năm, chúng ta thắp đèn lên một cây đèn, trong đó thì bóng tối cả thảy đều không còn nữa. Ngọn đèn này là tỷ dụ cho minh tâm kiến tánh, cho nên minh tâm kiến tánh trong bản tánh trí tuệ bát nhã khởi tác dụng, thì chỗ có tất cả tội nghiệp cả thảy tiêu mất, đều không còn nữa. Tuy nhiên, nếu anh không thấy tánh, thì tội nghiệp của anh đều còn đó, cả thảy đều còn. Điều này nhất định phải biết. Cho nên phần dưới đây cử ra một tỷ dụ, duy có niệm đến lúc nhất tâm bất loạn, tắc như kiện nhân đột vi nhi xuất, giống như khi đánh giặc, chúng ta bị quân địch bao vây thì rất khổ não. Trong vòng vây có một người rất can đảm, thân thể vô cùng cường tráng, người đó một mình xung ra, phá vòng vây để ra. Sau khi ra rồi thì người ta bao vây cũng vây không nổi nên hắn ta. Để dù niệm đến nhất tâm bất loạn thì phá được vòng vây, thì thoát ly được sự khốn nhịn nhiễu của tội tích lũy từ vô thủy kiếp đến nay. Sự vi khốn của tích tội thật sự có thể vượt qua vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là thật sự siêu việt. Xin lật qua xem trang phía dưới. Phục nguyện truy tố trí ngu, ư thử giảng dị trực tiếp vô thượng viên đốn pháp môn. Chúng ta hãy xem Ngẫu Ích Đại Sư ngài dùng từ cú này, không thể nào không cảm động. Đây là một con người phi thường, là Phật Bồ Tát tái lai. Ngữ khí của ngài khiêm tốn biết bao, cung kính biết bao. Chữ phục nguyện, đây là sụp xuống đất để lạy. Đối với chúng ta, ngài dùng một loại ngữ khí khẩn cầu. Chữ truy là người xuất gia, chữ tố là người tại gia, xuất gia tại gia, tứ chúng đồng học, trí ngu, chữ trí là thượng căn, ngu là hạ căn. Bất luận tại gia xuất gia, bất luận căn tánh lợi độn, tại nơi pháp môn giảng dị thẳng tắc vô thượng viên đốn này, pháp môn này thật chẳng dễ gặp được. Trong khai kinh kệ nói, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Khai kinh kệ này là do Võ Tắc Sư Thiên đời nhà Đường làm ra. Võ Tắc Thiên vì sao làm bài khai kinh kệ này vậy? Lúc bấy giờ kinh Hoa Nghiêm đang được phiên dịch Bát Thập Hoa Nghiêm. Bát Thập Hoa Nghiêm phiên dịch hoàn thành rồi, được đưa đến Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên lúc đó là hoàng đế, liền nơi trên bìa kinh bản đề bốn câu kệ này. đó là Khai Kinh Kệ. Khai Kinh Kệ là bà ta viết, cho nên trăm nghìn muôn kiếp khó gặp được là Kinh Hoa Nghiêm. Còn pháp môn này của chúng ta sánh với Kinh Hoa Nghiêm còn khó hơn nữa đây. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư nói rất hay: Phật thuyết nan tín, chân nan tín, ức vạn nhân trung nhất nhị chi. Cư sĩ Bành Thế Thanh nói: Vô lượng kiếp đến nay, một ngày hy hữu khó gặp. Cư sĩ Bành Thế Thanh nói: Vô lượng kiếp đến nay, một ngày hy hữu khó gặp. Chúng ta gặp được pháp môn này, quả là từ vô lượng kiếp đến nay một ngày khó gặp. Ngày nay chúng ta gặp được rồi, cho nên thật là chẳng dễ. Chúng ta gặp được pháp môn vô thượng viên đốn lại đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy, khiến việc tu học của chúng ta một tí khó khăn đều chẳng có. Phía dưới nói: Vật thị vi nan nhi kiếp sinh thối ủy. Quý vị chớ đem pháp môn niệm Phật xem là quá khó, xem nó quá khó thì anh chẳng dám học, đó là sai, bỏ lỡ cơ hội trước mặt. Vật thị vi dị nhi mạng bất sách cần. Có những người thông minh trí tuệ nhìn thấy pháp môn này quá dễ dàng, câu A Di Đà Phật này con nít 3 tuổi cũng biết niệm, còn ta là thượng căn lợi trí, tại sao lại phải học pháp môn này? Đem pháp môn này coi quá dễ dàng, đó cũng sai nốt. Sự lợi ích tối thù thắng ngay trước mặt anh liền bỏ lỡ. Vật thị vi thiển nhi vọng trí miểu kinh. Xem thường nó, khinh rẻ nó, anh đem nó coi là quá cạn, sai rồi. Cũng không thể đem nó coi là quá sâu. Vật thị vi thâm nhi phất cảm thừa nhiệm. Chúng ta phải bằng tâm bình thường, tâm chân thành, tâm cung kính để tiếp nhận đại pháp này. Phần lớn phần tử trí thức đem pháp môn này xem là cạn cợt, coi thường. Tôi vào năm 1983 lần đầu tiên đến Mỹ hoằng pháp, 10 năm về trước. Lúc bấy giờ tại Mỹ chưa có tịnh độ, không có người giảng tịnh độ, hình như giảng tịnh độ sẽ bị người ta cười chê. Mọi người đều khinh dễ tịnh độ. Thiền và mật ở Mỹ rất thịnh hành, họ đều vô cùng tôn trọng. Cho nên khi tôi vừa đến đó xem xét tình hình bên ấy, tôi cũng giảng thiền cho họ, giảng khẩu đầu thiền. Tôi giảng lục tổ đàn kinh cho họ, giảng kinh Kim Cang cho họ. Khẩu đầu thiền tôi giảng đó, họ giảng không lại tôi. Tôi cũng giảng về mật, tuy chẳng có học mật. Tôi học Phật, vị thầy đầu tiên là vị Đại Đức Mật Tông, Phật sống Chương Gia. Tôi theo học Ngài được 3 năm. Nền tảng học Phật của tôi là do Ngài đặt cho tôi, cho nên kiến thức Mật Tông tôi biết rất nhiều, họ chẳng lừa nổi tôi. Vậy tôi cũng giảng mật cho họ. Sau cùng tôi mới đem tịnh độ mang ra, mọi người mới chẳng dám nói nữa. Vì con người niệm Phật như tôi đây mà lại cũng biết mật, cũng biết thiền, họ không dám khinh dễ nữa. Lúc đó tôi có mang theo một bộ băng cassette, đó là kinh Di Đà Sớ Sao tôi giảng tại Đài Bắc. Bộ băng này có lẽ quý vị tại đây cũng có. Bộ băng này cộng có đến 335 cuốn cassette, đem nó vừa bày ra nơi đó. Họ liền hỏi, đây là cái gì vậy? Tôi nói đây là kinh Di Đà. Họ nói kinh Di Đà nhiều như vậy sao? Đúng vậy. Về sau họ đối với Tịnh Độ một câu cũng không dám nói nữa. Hết hồn. Thấy kinh A Di Đà có tí tí này mà lại giảng hết 335 cuốn băng. Vậy mỗi ngày giảng một cuốn phải giảng đến một năm đấy. Như vậy mới đem họ đề phục. Cho nên tôi đến nước Mỹ để hoằng dương Tịnh Độ không dễ dàng. Muốn hàng phục nhóm người kia, khiến họ đối với pháp môn này chẳng dám khinh dễ nữa. Lúc ấy, lần đầu đến đó, thường thường cùng họ cử hành hội tọa đàm, tức là trả lời câu hỏi. Mỗi lần mở hội tọa đàm là phải mở 3 ngày, mỗi ngày 6-7 tiếng đồng hồ. Mấy trăm người nêu ra câu hỏi, tôi từng người một phân tích giải đáp cho họ. Đến cuối cùng họ phục. Hiện nay tôi đến Mỹ đi giảng kinh khắp nơi, một vấn đề cũng chẳng dám có, chẳng có người nào nêu ra vấn đề nữa. Cho nên pháp môn này quả thật là thù thắng, thật sự hiếm có. Cái sở trì danh hiệu chân thật bất khả tư nghị, năng trì chi tâm tánh diệt chân thật bất khả tư nghị. Cái danh hiệu năng trì đó, A-di-đà Phật, là danh hiệu tự tánh vạn đức của chúng ta. Năng trì, chân tín, chân nguyện, tín tâm cùng nguyện tâm này bất khả tư nghị, danh hiệu công đức bất khả tư nghị. Cho nên trì nhất thành, tắc nhất thành bất khả tư nghị, trì thập bá thiên vạn vô lượng vô số thanh, thanh thanh giai bất khả tư nghị giả. Ngã kiến thị lợi, chữ ngã này là Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Câu nói này là trong kinh văn của kinh Di Đà. Thích Ca Mâu Ni Phật chính mắt ngài thấy được sự lợi ích này, tức là sự lợi ích của việc niệm Phật vãng sanh, bất thối thành Phật. Chính mắt Phật thấy được. Phật nhãn sở kiến, cứu cánh minh liễu, hoành xuất ngũ trọc. Đây là lợi ích. Trong một đời thành tựu, không phải chờ đến đời thứ hai. Viên tịnh tứ độ, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì cùng Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm Thế Chí bình đẳng. Vậy còn chê được hay sao? Từ phàm phu địa trong chốc lát liền vượt hẳn 41 vị pháp thân đại sĩ, vượt qua hết, giống như họ leo thang lầu, từng cấp leo lên khá cực nhọc, còn chúng ta thì đi thang máy, phút chốc liền đến đỉnh cao, siêu việt hết. Cho nên nhóm Bồ Tát kia nhìn thấy chúng ta không thể không bội phục. Là vì cái gì? Vì họ không tìm ra thang máy, còn chúng ta tìm được, họ chẳng tìm được. Nên họ phải đi thang bộ, chúng ta không cần đi thang bộ. Viên tịnh tứ độ, trực chí bất thối vị tận. Bất thối vị tận. Câu bất thối vị thì sao? Viên giáo sơ trụ Bồ Tát thì là bất thối rồi. Chứ tận là đến đỉnh điểm tối cao. Đến đỉnh điểm là đẳng giác Bồ Tát, tức là hậu bổ Phật. Phúc chốc thì đến địa vị của hậu bổ Phật. Thị vi bất khả tư nghị, công đức gì lời giả. Cho nên trong kinh nói, ta thấy lợi ích này, rốt cuộc là lợi ích gì vậy? Tức là chỉ cho sự lợi ích này, cho nên sinh đến Tây Phương thế giới rất nhanh thì chứng được Phật quả viên mãn. Vì chư vị đồng tu nhất định phải biết, những người chúng ta tại gia, xuất gia, không vãng sanh thì thôi, còn thật sự vãng sanh thì tuyệt đối chẳng phải hạ phẩm vãng sanh. Quý vị đi xem kinh Vô Lượng Thọ, hạ phẩm vãng sanh là những người này tạo tác ngũ nghịch thập ác, không tội gì chẳng tạo. Chúng ta tuy tạo rất nhiều tội nghiệp, vẫn chưa tạo đến trầm trọng như vậy. Xuất gia rồi, chúng ta phá giới, phạm giới. Phá giới, ăn cắp vật của thường trú, ăn nói không thanh tịnh. Khi vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì hạ phẩm trung sanh, chẳng phải hạ sanh. Hạ phẩm trung sanh thì để đi đến chỗ nào? Chỉ 6 kiếp là thành tựu. Hạ phẩm hạ sanh mới là 12 kiếp. Cho nên khi chúng ta đi thập tại mà nói, nếu như tội nghiệp chẳng nặng như vậy, đại khái đều là trung bối vãng sanh, không thể rơi vào hạ tam phẩm, đều là ở trung bối. Trung bối vãng sanh đến Tây Phương thế giới thì thành tựu sẽ nhanh, giống như trung phẩm trung sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đại khái là 7 ngày. 7 ngày chẳng phải là 7 ngày của Tây Phương thế giới, là 7 ngày của thế giới của chúng ta. Cho nên quả thật là khá nhanh chóng, thời gian chẳng dài như vậy. Chúng ta phải hết lòng nỗ lực, huống chi chúng ta hiện nay nghe đến pháp môn này, dù rằng trước kia tạo tội nghiệp, chúng ta hiện nay sám hối, chúng ta sửa chữa lỗi lầm, thì tội nghiệp này có thể sám trừ, quyết định đề cao được phẩm vị vãng sanh. Điều này phải nên biết, phải nên nỗ lực, phải cố gắng tranh thủ cao phẩm vị vãng sanh. Tự lực tu hành, sanh tử quan đầu, tối nan đắc lực. Cầu tự lực tu hành tức là chỉ cho ngoài pháp môn niệm Phật, bất luận là thiền, bất luận là mật, bất luận là giáo hạ, đều là thuộc về tự lực tu hành. Pháp môn của chúng ta đây là nhị lực, nhờ lực lượng của A Di Đà Phật gia trì, đây gọi là nhị lực pháp môn, chẳng phải chỉ nhờ vào tự lực. Tự lực tu hành, cái ải sanh tử rất khó đột phá. Nói một cách khác, ải này nếu không đột phá được, chắc chắn sẽ vào luân hồi mà đi, thật quá kinh khiếp. Duy hữu tín nguyện trì danh, trường tha lực cố. Chúng ta tín nguyện trì danh, Phật vào lúc nào đến giúp cho chúng ta vậy? Vào lúc trước khi chúng ta mệnh chung, Phật đến giúp đỡ chúng ta trước khi mệnh chung, trước khi chưa dứt hơi. Phật lúc này đến tiếp dẫn, đây là phải nhờ vào tha lực. Phật từ bi nguyện định bốc đường quyên, Di Đà thánh chúng hiện tiền quỷ đạo. Có số người niệm Phật có một mối hoài nghi ưu tư rất lớn, là e sợ lúc lâm chung Phật không đến tiếp dẫn tôi thì làm sao đây, là sợ điều này. Kỳ thật đây đều là nổi dậy vọng tưởng. Người niệm Phật nhiều như vậy, sợ A Di Đà Phật bận không đến quên mình mất,